Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 30 tháng 8 năm 2016. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cảnh báo tất cả sẽ thua nếu bùng ra xung đột ở Biển Đông. Và liệu Biển Đông có nằm trong nghị trình thảo luận của cuộc gặp mặt giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc ở Bắc Kinh không?
Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đi Trung Quốc mà lại không trao đổi về vấn đề Biển Đông thì không phải là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam.
Một nhà nghiên cứu chiến lược ngoại giao từ Hà Nội đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hoa Kỳ và Ấn Độ ký thỏa thuận hậu cần cho phép các lực lượng Mỹ và Ấn sử dụng căn cứ của nhau. Giới phân tích nói Bắc Hàn đang đóng tàu ngầm trang bị phi đạn đạn đạo. Tổng thống Pháp nói hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria có thể leo thang xung đột. Và Liên Hiệp Quốc ước lượng chiến tranh Yemen đã giết chết 10.000 người.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về lời kêu gọi của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ để tập trung vào cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và phát hiện mới của các nhà khoa học tìm ra hợp chất chống virus Zika. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ đem đến những thông tin mới nhất về Việt Nam.
Chủ tịch Việt Nam nói tất cả sẽ thua nếu bùng ra xung đột ở Biển Đông. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang hôm nay cảnh báo rằng sẽ không ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Ông Quang nói như vậy tại một diễn đàn ở Singapore khi công du tới quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á này. Nguyên thủ Việt Nam nói thêm rằng các diễn biến gần đây tại Biển Đông đe dọa tới an ninh khu vực, nhưng không đề cập cụ thể tới một quốc gia nào, dù Hà Nội gần đây bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc thực hiện các dự án xe đạp nhân tạo quy mô lớn, cũng như các cơ sở quân sự trên Biển Đông. Phát biểu trước các nhà ngoại giao, các học giả và sinh viên tại sự kiện do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Isaac tổ chức, ông Quang nói rằng với vị trí trung tâm ở Đông Nam Á, Biển Đông không những mang lại các lợi ích quan trọng đối với các nước trong khu vực, mà còn là nơi có tuyến hàng hải và hàng không sống còn của thế giới. Chủ tịch Việt Nam nói thêm rằng những diễn biến đáng ngại gần đây có tác động tiêu cực tới tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là an toàn và an ninh hàng hải, vấn đề tự do đi lại và bay ngang qua Biển Đông. Ông Quang cảnh báo rằng nếu chúng ta để cho bất ổn xảy ra, đặc biệt là trong trường hợp bùng ra xung đột vũ trang, sẽ không có người thắng kẻ thua mà tất cả sẽ thua. Trong bài phát biểu của mình, ông Quang cũng nói rằng thành công của Singapore là bài học giá trị cho Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ quốc gia. Chủ tịch Việt Nam thăm Singapore từ ngày 28 tới 30 tháng 8 theo lời mời của nguyên thủ nước chủ nhà. Theo tuyên bố chung, trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Singapore, đôi bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Quan chức Trung Quốc nói gì với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam? Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc hôm nay hội đàm tại Bắc Kinh, sau đó ra tuyên bố nói rằng hai nước láng giềng nên thúc đẩy hợp tác quốc phòng và đóng góp vào hòa bình khu vực. Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nói với người đồng nhiệm phía Việt Nam, ông Ngô Xuân Lịch, rằng quân đội Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như huấn luyện, phòng thủ biên giới và các vấn đề an ninh đa phương. Chuyến công du của ông Lịch từ ngày 28 tới ngày 31 tháng 8 đánh dấu lần đầu tiên ông tới Trung Quốc trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng chuyến đi này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. Ông nói thêm.
Điều đó không có nghĩa rằng là quan hệ Trung Quốc là ưu tiên cao nhất. Nó là ưu tiên, nhưng mà nó không phải là tất cả. Trong cái điều kiện một cái Trung Quốc mà nó mở rộng ảnh hưởng ra khu vực này bằng tất cả những cái biện pháp kể cả quyền lực ngầm, cho nên là cái việc đi thăm Trung Quốc không có nghĩa là sẽ làm cho quan hệ quá gần gũi hay là nó nghiêng về một bên nào. Nó cho thấy rằng là để thích ứng và đối phó với cái sự thách thức từ Trung Quốc do cái điều kiện địa chiến lược của mỗi quốc gia.
Theo hãng tin nhà nước của Trung Quốc, trong cuộc gặp với ông Lịch, phía Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng đôi bên có thể xử lý phù hợp các khác biệt để đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực. Cả Tân Hoa Xã và các hãng tin chính thống của Trung Quốc đều không nhắc tới Biển Đông trong các bản tin của mình. nhưng tiến sĩ trưởng nhận định rằng tranh chấp lãnh hải là một phần quan trọng và không thể thiếu trong nghị trình làm việc của ông Lịch ở Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đi Trung Quốc mà lại không trao đổi về vấn đề Biển Đông thì không phải là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam. Tất nhiên ông Bộ trưởng Quốc phòng thì liên quan đến quân sự và quốc phòng. Làm thế nào phải để cho quan hệ đó nó minh bạch và có thể dự đoán được và có thể kiểm soát được cái mối quan hệ đó. Quan hệ hai nước là hợp tác nhưng mà đồng thời cũng có những cái cạnh đấu tranh.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lịch nói rằng hai nước nên tăng cường hợp tác quân sự và đưa quan hệ quốc phòng trở thành một thành tố chính trong mối quan hệ song phương. Trong khi đó, tính tới 7 giờ 30 phút tối giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 8, truyền thông Việt Nam vẫn chưa đưa tin về cuộc hội đàm quan trọng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và người đồng nhiệm Trung Quốc. Việt Nam mua tên lửa của Ấn Độ từng khiến Trung Quốc quan ngại. Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới Việt Nam vào đầu tháng sau nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược và các nhà quan sát dự báo đôi bên có thể ký thỏa thuận mua bán loại tên lửa từng khiến quân đội Trung Quốc buộc phải bày tỏ lo ngại. Theo báo chí Việt Nam và Ấn Độ, ông Narendra Modi sẽ đặt chân đến Hà Nội vào đêm 2 tháng 9 và sẽ dành chọn ngày 3 tháng 9 để gặp gỡ các quan chức cấp cao của nước chủ nhà. Tiến sĩ Ngô Xuân Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, cho VOA Việt ngữ biết rằng quan hệ Ấn Độ và Việt Nam mang tính truyền thống và không có bất cứ một trở ngại gì. Ông nói thêm rằng Hà Nội và New Delhi lâu nay quyết tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng.
Quân sự là một trong 7 hay 8 lĩnh vực hợp tác chủ chốt mà hai bên đã cam kết đóng lên xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Và được nhắc lại ở trong cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Ấn Độ trước đây, hợp tác trong lĩnh vực an ninh quân sự cũng là một trong kinh mạch mà hai nước cũng quan tâm. Và Ấn Độ cũng hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong cái chuyện gia tăng cái năng lực quốc phòng của Việt Nam.
Câu chuyện Biển Đông cũng là một nhân tố thúc đẩy mối băng giao giữa New Delhi và Hà Nội. Và theo ông Bình, việc Ấn Độ điều chỉnh chính sách hướng Đông sang hành động phía Đông chứng tỏ rằng nước này quan tâm tới vấn đề Biển Đông. Nhiều hãng tin quốc tế từng đưa tin về khả năng Việt Nam có thể mua tên lửa hành trình BrahMos, nhưng hiện chưa rõ là thỏa thuận về loại tên lửa do Ấn Độ và Nga liên doanh sản xuất có được ký kết trong chuyến thăm của ông Modi hay không. Trả lời báo điện tử VN Express về việc Ấn Độ cân nhắc bán loại tên lửa này cho Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nói rằng Việt Nam sẽ cân nhắc mua các loại vũ khí cần thiết nhằm tăng cường khả năng tự vệ của mình. Ông Tôn Sinh Thành nói thêm rằng, trong khi đó Ấn Độ đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại như tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tên lửa, trong đó có BrahMos. Nhận định về việc Hà Nội mua vũ khí từ New Delhi, tiến sĩ Ngô Xuân Bình nói.
Nhập khẩu về vũ khí Ấn Độ cũng là một trong những cái nội dung của cái quan hệ quốc phòng hai bên. Tôi cho rằng là cái câu chuyện Ấn Độ bán vũ khí cho Việt Nam hay là Việt Nam mua vũ khí của Ấn Độ thì tôi cho thấy là chuyện bình thường. Nếu cái vũ khí ấy, một là nó đảm bảo cái gọi là yêu cầu kỹ thuật của Việt Nam đặt ra trong vấn đề phòng thủ và giá cả nó hợp lý, thì tôi nghĩ là người Việt Nam có thể mua. Và trên thực tế thì nó nghe nói rằng là người ta sẽ mua, tôi không nắm cụ thể về cái chuyện này lắm, nhưng qua báo chí, qua truyền thông thì thấy rằng là Việt Nam có tính về câu chuyện này. Trong tương lai thì Ấn Độ có những loại vũ khí hiện đại hơn, giá cả hợp lý hơn, thì người Việt Nam vẫn tiếp tục mua.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 25 tháng 8 bày tỏ hy vọng rằng Ấn Độ sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, thay vì làm điều ngược lại. Sau khi các tin tức nói rằng New Delhi có kế hoạch triển khai tên lửa hành trình tối tân dọc theo biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Các quan chức quân sự Ấn Độ nói rằng nước này dự tính trang bị cho các đơn vị đóng trên biên giới với Trung Quốc tên lửa BrahMos trong nỗ lực nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự ở vùng biên. Chính quyền của ông Modi từng lệnh cho liên doanh BrahMos vốn sản xuất tên lửa tối tân trên tăng cường bán chúng sang 5 nước tiềm năng mà đứng đầu là Việt Nam. Trong một diễn biến khác có liên quan, báo điện tử VN Express dẫn lời đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết rằng hai nước có thể hoàn tất việc ký kết thỏa thuận cung cấp 4 tàu cho Việt Nam trong gói tín dụng 100 triệu đô la trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận quan trọng về hậu cần, cho phép các lực lượng Mỹ và Ấn Độ sử dụng căn cứ của nhau để sửa chữa và bổ sung trang thiết bị. Phát biểu tại ngũ giác đài hôm 29 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho báo giới biết là ông và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã chính thức ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận trao đổi hậu cần, gọi tắt là LEMOA. Hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã nhất trí trên nguyên tắc về bản ghi nhớ này khi gặp nhau tại Ấn Độ vào tháng 4 năm nay. Bộ trưởng Carter nói thỏa thuận hoàn toàn có tính cách hỗ tương và giúp cho các hoạt động hỗn hợp được dễ dàng và hiệu quả hơn. Cả hai nhà lãnh đạo quốc phòng đều nhấn mạnh là thỏa thuận này không cho phép nước này đặt căn cứ trên nước kia, mà chỉ sử dụng căn cứ và trang thiết bị để phối hợp hoạt động khi cần thiết. Trong chuyến thăm ngũ sắc đài của ông Parrikar, hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã thảo luận về việc Ấn Độ vừa được chỉ định là một đối tác quốc phòng quan trọng của Hoa Kỳ. Tin này mới được loan báo trong chuyến viếng thăm Washington của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 6 năm nay. Và ông Carter cho rằng quy chế này cho phép quân đội Mỹ cộng tác với quân đội Ấn Độ theo đường lối mà Mỹ chỉ thực hiện với đồng minh thân cận và lâu dài nhất của mình. Những cuộc thảo luận hôm thứ Hai tại Ngũ Giác Đài là cuộc họp lần thứ 6 giữa hai nhà lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Ấn diễn ra trước cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm tại Ấn Độ. Trung tướng Stephen Lanza, chỉ huy trưởng quân đoàn 1 vùng bờ biển Thái Bình Dương nói với VOA rằng cuộc tập trận chung có tên là Yudh Abhyas sẽ diễn ra tại vùng núi phía bắc Ấn Độ vào tháng tới. Nói với VOA tại căn cứ hỗn hợp Lewis McChord, tướng Lanza cho biết quân đội hai nước sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, từ các hoạt động gìn giữ hòa bình cho tới phối hợp điều động quân đội và huấn luyện về chiến thuật. Bắc Hàn nay mai có thể phát triển một tàu ngầm mới tận dụng những tiến bộ về phi đạn đạn đạo mới đạt được và tăng cường khả năng quân sự để có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân từ ngoài biển. Từ Seoul, biên tập viên Yumi Kim của VOA tường thuật rằng vụ phóng từ tàu ngầm gọi tắt là SLBM thành công gần đây của Bình Nhưỡng đã phóng thử một phi đạn đạn đạo bay được 500 km trước khi rơi xuống biển trong khu nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Việc này đã làm dấy lên những quan ngại rằng miền Bắc cũng đang ra sức chế tạo một tàu ngầm mới có thể bắn nhiều phi đạn đạn đạo. Ông Park Hui-rak, một giáo sư môn chính trị tại Đại học Cook Min, nói. Sự kiện Bắc Hàn phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm có nghĩa là họ cũng có thể chế tạo một tàu ngầm có thể triển khai SLBM. Tôi tin rằng họ có khả năng cải biến tàu ngầm thành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ cho phép tàu ở dưới nước lâu hơn và thực hiện cuộc hành trình dài hơn với vận tốc cao hơn trong khi không thể bị phát hiện. Ông Moon Kyung-sik, một nhà phân tích quốc phòng tại Diễn đàn An ninh Quốc phòng Triều Tiên, nói ông tin rằng Bắc Hàn sẽ đóng một tàu ngầm có trọng tải 3.000 tấn với 3 ống để phóng SLBM. Các hình ảnh vệ tinh mới đây chụp căn cứ Hải quân Bắc Hàn gần Sinpo cho thấy một bãi phóng và một khu xây dựng lớn tại vịnh an toàn cho tàu mà giới phân tích tin là có thể được dùng để đóng tàu và phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm. Bất chấp những tiến bộ gần đây của Bắc Triều Tiên, Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins của Hoa Kỳ nói rằng một tàu ngầm có khả năng phóng phi đạn đạn đạo khó có thể đi vào hoạt động trước năm 2020.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chú tâm vào cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và không nên đụng độ với các lực lượng người Kurd đồng minh với Mỹ cũng đang chiến đấu chống nhóm khủng bố ISIS ở Syria. Từ ngũ giác đài Kalabab của đài VOA có bài tường trình qua giọng đọc của Khánh An.
Các lực lượng người Kurd ở Syria đang tiến về mạng Tây của thị trấn biên giới Jarablus sau khi các cuộc giao tranh giữa các lực lượng của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ của Mỹ và các lực lượng nổi dậy người Kurd ở Syria được Mỹ hậu thuẫn bị chỉ trích dữ dội. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói,
The United States was very supportive and is very supportive of their general. Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ và luôn mạnh mẽ ủng hộ các hoạt động chống ISIS nói chung, và mọi việc chúng tôi làm là nhằm bảo đảm kiểm soát khu vực giữa biên giới và thị trấn Jarablus và rồi tiến về phía Tây, nhưng không tiến về phía Nam Jarablus.
Các chiến binh YPG người Kurd ở mạng Nam Jarablus đã góp phần đẩy lui nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Manbij của Syria, một cứ địa của ISIS, tập trung các chiến binh nước ngoài. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ nay muốn các lực lượng người Kurd rút qua bên kia sông Euphrates, và Ngũ Giác Đài bảo đảm với Ankara rằng đó là kế hoạch của lực lượng người Kurd ngay khi quét sạch chiến binh của ISIS ra khỏi thành phố Manbij. Bộ trưởng Carter nói,
lực lượng YPG của người Kurd sau cuộc hành quân Manbij sẽ rút lui và rút sang phía đông sông Euphrates.
Giao tranh giữa các lực lượng đều là đồng minh của Mỹ đã đẩy Washington vào một thế khó xử. Phía Mỹ không muốn chống lại một trong hai đồng minh này và đang tìm cách thuyết phục họ ngừng đụng độ nhau mà nên tập trung vào cuộc chiến còn dài chống nhà nước Hồi giáo. Chuyên gia Michael O'Hanlon của Viện Brookings nhận định.
Nếu chúng ta trở nên quá tự tin và cho rằng do chúng ta đến nay đã thu nhỏ được những khu vực do nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Iraq và Syria để chúng ta hướng đến chiến thắng, thì đó sẽ là một sai lầm lớn.
Liên quân được Mỹ hậu thuẫn này đang nhắm đến mục tiêu chiếm lại Mosul, cứ địa lớn nhất của nhóm khủng bố này ở Iraq, và Raqqa, thủ đô tự đặt ra của nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande chỉ trích hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria. Ông nói những sự can thiệp liên tiếp, mâu thuẫn nhau tại đây có thể có nguy cơ đổ dầu thêm vào lửa làm leo thang cuộc xung đột tại Syria. Ông Hollande hôm thứ Ba còn nhấn mạnh nhu cầu cần phải ngưng giao tranh ở Syria và quay trở lại bàn đàm phán. Lời phát biểu của Tổng thống Pháp được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hãy tập trung vào cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, thay vì nhắm vào các lực lượng Kurd liên minh với Hoa Kỳ, cũng đang ra sức chiến đấu chống nhóm khủng bố này ở Syria. Chiến dịch quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh của họ trong phe nổi dậy ở Syria đã kéo dài một tuần nhằm đẩy bật ra khỏi thị trấn Jarablus của Syria và các vùng phụ cận, những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và các thành viên của tổ chức YPG của người Kurd là một thành phần của SDF, tức là các lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn. Phát biểu tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Hai, ông Carter nói Hoa Kỳ rất ủng hộ các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo và những gì mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ làm để bảo vệ khu vực giữa biên giới và thị trấn Jarablus và hướng về miền Tây. Tuy nhiên, không tán thành các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực phía nam của thị trấn Jarablus. Các lực lượng Kurd hồi gần đây đã giúp đẩy lùi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Manbij của Syria, cách Jarablus 40 km về hướng nam và 30 km về hướng tây sông Euphrates. Mỹ nói các lực lượng YPG của người Kurd đã bảo đảm rằng họ sẽ trở về mặn đông của dòng sông này một khi Manbij đã sạch bóng quân nhà nước Hồi giáo. Trong các tin đáng chú ý khác, Liên Hiệp Quốc hôm nay đã tăng đáng kể số liệu ước tính số người chết ở Yemen trong 18 tháng qua lên tới 10.000 người, giữa lúc giao tranh tiếp diễn tại nước này, đẩy hàng triệu người dân vào tình trạng cần được trợ giúp nhân đạo. Phối hợp viên các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, ông Jamie McGoldrick, nói với các nhà báo rằng con số này có thể còn tăng cao hơn thế nữa. Trước đó, các giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng có ít nhất 6.000 người tử vong trong cuộc xung đột giữa phe nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn với chính phủ của Tổng thống Yemen, ông Abdul Rabu Mansour Hadi. Thêm vào cuộc nội chiến, bao gồm một chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo để hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Hadi, Yemen còn phải đương đầu với các cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến, kể cả một vụ đánh bom xảy ra hôm qua tại phố cảng Aden ở miền nam Yemen. Nhà chức trách nói, có ít nhất 54 tân binh đã bị sát hại tại một trung tâm quân đội thân chính phủ trong một cuộc tấn công nghi là do một kẻ đánh bom tự sát nhà nước Hồi giáo thực hiện. Pháp tướng xã dẫn các nguồn tin y tế nói con số tử vong do vụ tấn công gây ra là 71 ca. Những người chứng kiến cho biết là kẻ đánh bom đã lẻn vào một khu huấn luyện có cổng gác bằng cách theo sau một chiếc xe tải chở thực phẩm ăn sáng cho các tân binh. Không lâu sau vụ nổ, nhà nước Hồi giáo ra tuyên bố qua sóng phát thanh của Amaq là hãng tin của họ và nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Một kẻ đánh bom tự sát đã lái xe đâm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Kyrgyzstan hôm nay tại một cuộc tấn công làm bị thương 3 người. Thủ tướng Kyrgyzstan, ông Denis Zakharov, nói vụ nổ ở Bishkek chỉ giết chết kẻ đánh bom mà thôi, và những người bị thương là những nhân viên người Kyrgyzstan tại địa điểm cuộc tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Kyrgyzstan miêu tả đây là một cuộc tấn công khủng bố. Vụ nổ đã làm bốc lên một cột khói đen từ khuôn viên sứ quán Trung Quốc. Các hình ảnh tải lên mạng xã hội cho thấy nhiều mảnh vỡ dơ vơi dương dãi trên mặt đất. Trung Quốc đã lên án cuộc tấn công và mô tả đây là một hành động bạo lực và cực đoan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói với các nhà báo rằng chính phủ Trung Quốc kêu gọi chính quyền Kyrgyzstan hãy tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Kyrgyzstan thường xuyên bắt bớ nhiều người trong khuôn khổ một chiến dịch mà nhà chức trách nước này gọi là các nỗ lực nhằm phá vỡ các hoạt động của nhà nước Hồi giáo ở trong nước.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, có đến 60.000 phụ nữ và bé gái ở Pháp và ước tính khoảng nửa triệu phụ nữ trở lên ở khắp Liên minh châu Âu là nạn nhân của việc cắt âm vật, một tập tục đau đớn và đôi khi gây chết người, bất chấp những nỗ lực trên toàn thế giới để loại bỏ FGM. Các chuyên gia nói rằng tình trạng nhập cư đang làm gia tăng những con số trên ở châu Âu cũng như tại Hoa Kỳ, khi Liên minh châu Âu đang vật lộn đối phó với một truyền thống cổ xưa. Lisa Bryan ghi nhận về một phòng khám mới được mở ra ở ngoại ô Paris, là một trong số phòng khám ít ỏi ở Pháp chuyên về FGM.
Cô Mariam vẫn nhớ tới cái ngày cô bị một người phụ nữ trong làng của cô ở Mali cắt bỏ âm vật. Lúc ấy cô chỉ mới 7 tuổi. Việc đó xảy ra đã 2 thập niên trước nhưng cô vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn. Hôm nay, cô e sợ là con gái 5 tháng tuổi của mình có thể là nạn nhân tiếp theo. Nỗi sợ hãi đó đã khiến cho cô đi từ Tây Ban Nha, nơi cô đang sinh sống trong tình trạng là một người nhập cư, đến trung tâm phụ khoa tại Saint-Denis ở ngoại ô Paris. Cô Marty de Laspin, một nữ quản lý hộ sinh tại trung tâm phụ khoa, cho biết.
Chúng tôi gặp những phụ nữ như thế này thường xuyên. Một phụ nữ ở Pháp chỉ trong một thời gian ngắn đã bị cắt âm vật theo kiểu cổ truyền và muốn bảo vệ cho con gái mình không bị cắt như thế.
Trung tâm này thuộc một bệnh viện công phục vụ cho một trong những khu vực đa sắc tộc nghèo nhất của nước Pháp. Khoảng 14% các ca sinh nở tại bệnh viện là từ các bà mẹ đã trải qua tập tục cắt âm vật. Nhiều người đến từ vùng cận Sahara của châu Phi, dù FGM cũng được tiến hành ở nhiều khu vực tại Trung Đông và châu Á. Khai trương vào tháng 7, phòng khám phụ khoa đóng vai trò như một trung tâm hợp tác với các tổ chức phi chính phủ ở địa phương và cung cấp nhiều loại chuyên gia, trong đó có các bác sĩ tâm lý. Một số bệnh nhân đến đây vì các vấn đề phụ khoa thông thường, một số người khác là nạn nhân của bạo lực gia đình, còn một số người đã bị cắt âm vật nhưng họ có thể không biết điều đó. Nữ hộ sinh Elodie Edmond cho biết.
C'est des patientes, alors généralement, hein, mais c'est des patientes.
Nói chung, họ là những phụ nữ được sinh ra tại Pháp và những người trở về quê hương trong kỳ nghỉ và không hề nhớ đến sự kiện này bởi vì nó quá đau đớn.
Pháp có chính sách không khoan nhượng đối với tập tục FGM, bao gồm cả việc bỏ tù những người phạm tội, ngay cả khi việc cắt âm hộ diễn ra ở nước ngoài. Bà Marguerite Banworth, một nhân viên truyền thông và vận động cho tổ chức phi chính phủ Pháp Equipop, nói:
Đó là một đạo luật tốt, nhưng không đủ, bởi vì cần phải thay đổi thói quen trong các cộng đồng để ngăn chặn FGM.
Cô Mariam, người chúng tôi không nêu tên thật để bảo vệ cho cô, nói chồng cô muốn trở về Mali. Cô nói nếu điều đó xảy ra, con gái cô sẽ bị cắt âm vật theo kiểu truyền thống.
Chúng tôi không có sự lựa chọn, đó là một tập tục. Tôi có 7 chị em, tất cả đều bị cắt âm vật.
Nữ hộ sinh Dallas Pin đang khám cho con gái của cô Mariam. Cô viết một giấy chứng nhận rằng bé gái không bị cắt âm vật. Nó nhằm mục đích để bảo vệ cô bé khi ra khỏi nước Pháp đến một đất nước mà FGM được thi hành. Đây có thể là một giải pháp cho đứa trẻ sơ sinh này, nhưng không phải cho vấn đề lớn hơn là FGM.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế. Trong một loạt 40 sứ mạng cứu hộ được phát động ngoài khơi bờ biển phía bắc của Libya hôm thứ Hai, các nhân viên của đội tuần duyên Ý và các cơ quan đối tác đã cứu được khoảng 6.500 di dân, được tin là xuất phát từ Somalia và Eritrea, theo lực lượng tuần duyên Ý cho hay. Nỗ lực cứu người này được thu hình, cho thấy những người di dân tuyệt vọng nhảy ra khỏi các tàu đánh cá để bơi tới các tàu của lực lượng tuần duyên, trong khi nhiều người khác vỗ tay hoan nghênh giữa lúc nhiều trẻ sơ sinh và trẻ em được đưa lên các con tàu cứu hộ. Sứ mạng hôm qua là một nỗ lực có phối hợp giữa lực lượng tuần duyên Ý, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới và Cơ quan Kiểm soát Biên giới của EU, gọi tắt là Frontex. Bản tin của AP tường thuật rằng những người di dân thừa hiểu rằng 20 chiếc tàu bằng gỗ mà họ dùng để băng qua biển Địa Trung Hải quá ọp ẹp để có thể tới điểm đến. Tuy nhiên, họ vẫn liều mạng với hy vọng sẽ tới được các tàu cứu hộ đang chờ ở ngoài biển, cách bờ khoảng 20 km. Một chiến dịch cứu hộ tương tự diễn ra trong cùng khu vực hôm Chủ nhật vừa rồi đã giải cứu được hơn 1.100 di dân. Theo Tổ chức Di dân Quốc tế, cho tới nay, khoảng 106.000 người đã tới được bến bờ ở Ý, trong khi 2.700 người thiệt mạng trong cuộc hành trình này. Cuba đang chuẩn bị đón chuyến bay thương mại đầu tiên của Mỹ trong hơn 50 năm, sắp sửa hạ cánh xuống quốc gia cộng sản này, là bước cuối cùng trong việc bình thường hóa quan hệ bang giao giữa Mỹ và Cuba. Chuyến bay thương mại đầu tiên của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mai thứ Tư 31 tháng 8, khi chiếc máy bay của công ty JetBlue bay từ Fort Lauderdale, bang Florida tới thành phố Santa Clara ở trung bộ Cuba. Cuba đã chứng kiến sự bùng nổ của lĩnh vực du lịch từ tháng 12 năm 2014, sau khi Hoa Kỳ loan báo sẽ bình thường hóa các quan hệ ngoại giao với Cuba và dồn nỗ lực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.